Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, hạm đội trên biển của Úc sẽ được định hình lại theo kế hoạch mới của chính phủ liên bang dành cho Hải quân Hoàng gia, và quy mô hạm đội trên biển của Hải quân Hoàng gia Úc sẽ tăng gấp đôi từ 11 tàu chiến lên 26 tàu, theo kế hoạch do Tổng trưởng Quốc phòng Richard Miles công bố hôm 20 tháng 2. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, thì tại sao lúc này chính phủ liên bang lại quyết định là tăng cường sức mạnh hải quân quan trọng như vậy ạ? Mà có thể thấy là theo lời Tổng trưởng nói đó, đây là hạm đội hải quân lớn nhất và nguy hiểm nhất của Úc kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.
Vâng, thưa chị Lê Tâm, thì như chúng ta biết đó là nước Úc chúng ta đã gia nhập vào cái thỏa thuận an ninh AUKUS với Mỹ và Anh. Thì trong cái thỏa thuận này đó thì cái phần chính đó là nó có cái phần tàu ngầm. Nhưng mà lực lượng hải quân của Úc đó thì nó gồm có hai bộ phận. Một là bộ phận tàu ngầm. Cái AUKUS này nó cái chính là nó liên quan đến vấn đề tàu ngầm. Nhưng mà mặt khác á, là nó cũng có những cái chiếc tàu tàu không ngầm, có nghĩa là tàu nổi trên mặt nước. Thì ở đây chúng ta đang nói đến những cái chiến hạm, các cái tàu khu trục. Có nghĩa là cả hai cái lực lượng hải quân này gồm có tàu nổi trên mặt nước và tàu ngầm phải coi như là phải có cái tương tác với nhau, phải phù hợp với nhau. Thì cái lực lượng hải quân của Úc á, nói về cái lực lượng mà tàu nổi á, thì bây giờ nó càng ngày nó càng lỗi thời, là tại vì Úc đang trong một cái kế hoạch đóng 9 chiếc tàu nổi, nhưng mà cái chi phí nó đã gia tăng một cách rất là lớn, nó đã hơn 20 triệu, nó gọi là cái lớp Hunter. Thì mới đầu đó cái dự tính là sẽ đóng thêm 9 chiếc cái tàu lớn này. Nhưng mà theo sau khi mà có cái thỏa thuận AUKUS á, thì Bộ Quốc phòng và Chính quyền đã mướn ông Đô đốc, Phó Đô đốc William Hillarides là của Mỹ, để mà làm một cái người cố vấn duyệt xét lại những cái chính sách đóng tàu chiến và tàu khu trục. Thì ổng đã nghiên cứu, ổng đã thăm dò hết tất cả mọi thứ, ổng đã nhìn vào là nhận xét cái nhu cầu của Úc, đặc biệt là cái nhu cầu tàu nổi để mà yểm trợ cho cái lực lượng tàu ngầm. Thì ổng đã đưa ra một cái đề nghị là bây giờ đó, những cái chiếc tàu nổi đó, thì thay vì đóng những cái chiếc tàu lớn thì phải đóng những cái chiếc tàu nhỏ lại và đóng nhiều hơn. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là phải trang bị thêm nhiều vũ khí tối tân thì mới phục vụ được cho cái mục tiêu an ninh. Thì cụ thể là những cái chiếc tàu đời mới này nó sẽ tân tiến hơn và nó sẽ có gắn trang bị những cái hình thức hỏa tiễn như là Tomahawk và những cái loại hỏa tiễn khác. Và ông đã viết ra một cái bản đề nghị rất là chi tiết để đưa vào chính quyền hồi năm ngoái. Thì chính quyền lao động có hứa là họ sẽ cứu xét. Và sau khi cứu xét cái bản đề nghị này đó thì họ mới chính thức công bố, như chị Lê Tâm mới vừa trình bày đó, là họ sẽ chi thêm khoảng 11 tỷ qua một thập niên để nâng cấp những cái chiếc tàu nổi, gồm có tàu nổi, tàu khu trục và thậm chí có cả tàu mà không có người lái nữa. Ở đây là những cái chiếc tàu mà không cần phải có hải quân đó, là nó tự lái rồi nó tự tấn công và nó tự tác chiến. Nó là những cái drones, thì nói một cách tổng quát thì nó là như vậy.
Dạ, dạ, thì nhưng mà có thể thấy là đó là cái sự xem xét của Phó Đô đốc, một người Mỹ rất là thiện chiến và đã được chính phủ liên bang đã xem, tức là một cái người tham gia vào cái chương trình kiểm tra và xem xét toàn bộ cái hệ thống Hải quân Hoàng gia hiện nay đang thiếu sót gì vân vân. Thì cái hiện trạng của Hải quân Hoàng gia cụ thể đó là người ta nói là, như một cái chương trình trước đây thì cũng đã có đề cập đến, là Úc đang có 11 tàu chiến. Và cái tàu đó thì có giải thích đó là những cái con tàu khu trục rất là quy mô, rất là lớn. Và như vậy thì chính phủ cho rằng như vậy là chưa đủ. Và như vậy làm sao có thể thấy là nếu như, xin anh giải thích rõ hơn, là nếu như có thêm nhiều tàu chiến nhỏ và không người lái và điều khiển theo kiểu như là giống như robot tự động vậy đó, thì nó sẽ thích hợp hoặc là tương ứng với tàu ngầm như thế nào, hoặc là cái thiếu sót ở đây Úc đang thiếu là gì ạ?
Vâng, thì một cái điểm mà như nãy tôi đã có trình bày đó, thì những cái chiếc tàu mà đời mới thì nó sẽ có trang bị các cái hệ thống hỏa tiễn, đặc biệt là hỏa tiễn Tomahawk. Những cái chiếc tàu đời mới nó nhỏ hơn, nó sẽ nhanh hơn, và cái chất thách thức an ninh của Úc là nó càng ngày càng cấp bách, đặc biệt là ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì trong cái tính toán của Bộ Quốc phòng đó, thì tôi nghĩ rằng cái thách thức lớn nhất là cái mối đe dọa từ phía bên Trung Quốc. Và bây giờ đó thì chúng ta có thể nói rằng là tuy là không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái việc mà có chiến tranh ở Đài Loan đó thì có thể nói nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái đó là nó không có nằm ở trong cái sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng của Úc của mình ở đây, hay là của ngay cả của những cái người mà làm lãnh đạo nắm chính quyền ở bên Mỹ. Thì bây giờ phải cần có một cái lực lượng nó nhiều hơn, nó nhanh hơn, nó tối tân hơn, phải có trang bị các cái loại hỏa tiễn nó mang cái tính răn đe nhiều hơn. Chứ còn nếu như mà tiếp tục với cái lớp tàu lớp chiến hạm mà cái lớp chiến hạm mà đã có dự định đang có dự ý định để đóng đó, là thêm chín cái chiến hạm đó đó Hamilton đó, thì nó vừa tốn nhiều tiền mà nó không có trang bị được những cái hệ thống hỏa tiễn Tomahawk, rồi nó cũng không có thêm những cái hệ thống tàu mà không có người lái gọi là drones á. Và nó thiếu thốt những cái này những cái kia. Thì nói tụ chung nó có hai phần: thứ nhất là cái thách thức an ninh rất là cấp bách từ phía bên Trung Quốc, và cái thứ hai là cái nhu cầu phải hiện đại hóa cái hệ thống hải quân của Úc, và cái thứ ba nữa đó là cái đồng tiền để mà sử dụng đó thì nó phải đáng cái đồng tiền và nó thích hợp cho cái hoàn cảnh an ninh hiện nay. Chứ như mà mình vẫn tiếp tục theo đuổi cái 11 chiếc hay là 9 chiếc cái tàu chiến Hamilton đó, thì đã phải mất thêm 20 tỷ mà lại không có đạt được cái mục tiêu hiện đại hóa cái hệ thống hải quân của nước Úc của mình.
Dạ cảm ơn anh. Dạ thì theo tuyên bố đó là như hồi nãy anh cũng có nói đó là cái 11 tỷ đó là sẽ được đầu tư cho hạm đội tàu chiến trong 10 năm tới, và trước mắt thì trong 3 năm tới thì sẽ có 1,7 tỷ là ban đầu sẽ chảy vào cái dự án này, và đó là một số tiền rất là lớn mà chưa có nói những cái chi phí khổng lồ khác dựa theo dự án cải tổ hải quân là lên tới 54 tỷ như đã đưa thông ra thông báo tuyên bố trong vừa tuần vừa rồi. Rồi còn những cái dự án khác như là thương vụ tàu ngầm với AUKUS nữa thì nhiều người họ đang tự hỏi là tiền đâu ra để mà chính phủ liên bang theo đuổi một sự chạy đua vũ trang quá gấp và quá nhanh như vậy hả anh?
Vâng, thì cái hiện nay đó thì cái tỷ lệ mà nước Úc của mình đã đây chi cho quốc phòng là 2% GDP, thì sau 10 năm nó sẽ lên tới khoảng 2.4%. Tất cả các quốc gia đều đặt cái câu hỏi đó. Hiện nay đó thì Mỹ đang chi có khoảng chừng 3.5% GDP cho cái ngân sách quốc phòng của họ. Cái ngân sách của quốc phòng của họ bây giờ nó đã lên tới đâu hình như là 800 tỷ đô Mỹ vừa rồi, một cái số tiền rất là đáng kể. Bây giờ các quốc gia ở châu Âu và đặc biệt là ở Đức, từ trước tới giờ thì họ vẫn dưới 2%, thì nó họ cũng đã sắp họ cũng đã đạt được 2% GDP. Ngay cả nước Nhật là khi mà họ chi chỉ có 1% GDP thì họ cũng đã chi hơn 50 tỷ, tức là gấp đôi cái ngân sách quốc phòng của mình ở đây. Và bây giờ họ cũng sẵn sàng chuẩn bị tăng lên 2% GDP, tức là lên đến 100 tỷ. Thì nói với cái ngân sách của quốc phòng của Úc ở đây mà hai mươi mấy tỷ, 30 tỷ, thì thật ra tuy nó là một cái con số đáng kể thì, nhưng mà so với các quốc gia khác đó, thì nó vẫn không có, nếu mà so với Mỹ thì nó chả thấm vào đâu cả. Rồi nói rằng đó là bây giờ cái số tiền ở đâu ra, thì dĩ nhiên cái trách nhiệm của chính quyền là phải thu xếp cái ngân sách, thì trong đó ngân sách của quốc phòng nó sẽ là một cái phần đáng kể. Và theo tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh an ninh chiến lược hiện nay, đó là cái điều bắt buộc. Nếu như mà chúng ta không có một cái ngân sách quốc phòng đáng kể mang tính răn đe thì mình sẽ trở thành một Ukraine. Mà một khi mà mình không có an ninh thì mình sẽ không có hết tất cả mọi thứ, cái nền kinh tế của mình nó sẽ sụp đổ. Thì nếu như mà chính quyền cảm thấy là cần phải giảm bớt chi tiêu ở cái khía cạnh khác để mà chi tiêu một một nhiều hơn một ít cho ngân sách quốc phòng, thì tôi nghĩ bắt buộc họ phải làm cái việc đó.
Một trong những phản ứng sau khi mà Tổng trưởng Quốc phòng Richard Mao tuyên bố về cái dự án nâng cấp hải quân trị giá 54 tỷ đô la và trong đó 11 tỷ đô la là dành cho nâng cấp thành những cái tàu chiến nhỏ, tăng gấp đôi hệ thống tàu chiến nhỏ của Hải quân Hoàng gia Úc, thì phát ngôn nhân về quốc phòng của phe đối lập, ông Andrew Hastie, là cảnh báo đó là hải quân Úc vẫn còn rất là dễ bị tổn thương trong cái bối cảnh gia tăng lo ngại gia tăng xung đột trong khu vực. Và ông nói rằng đó là thật là mỉa mai khi mà lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn thì có thể có khả năng là tấn công tốt hơn lực lượng quốc phòng Úc. Thì không biết ông lấy cái quan điểm này từ đâu ra, nhưng mà khi mà ông nói như vậy thì Lê Tâm tự hỏi là vậy nếu như mà liên đảng cầm quyền thì có thể nào cái con số đầu tư cho quốc phòng sẽ còn tăng trưởng kinh khủng hơn nữa không thưa anh?
Vâng, thì chúng ta có một cái hệ thống tự do dân chủ, có nghĩa là chúng ta có chính quyền và đối lập. Thì đối lập thì họ phải lúc nào cũng phải tìm những cái lý luận hay là những cái lý lẽ để mà họ có thể tấn công chính quyền, và đó là một cái chuyện bình thường thôi. Ông Andrew Hastie là một cựu quân nhân, ông là một người đã từng tham chiến ở Afghanistan và ông là nằm ở trong lực lượng đặc biệt của Úc. Và trước đây khi mà liên đảng còn nắm chính quyền đó thì ông là chủ tọa của một ủy ban an ninh rất là có nhiều quyền lực của quốc hội. Thì tôi nghĩ những cái điều mà ông nêu ra là có ý là phê bình và chỉ trích Bộ Quốc phòng của Úc, có vẻ như là vẫn còn yếu kém, vẫn còn chưa có sự đầy đủ cái sự chuẩn bị để bảo vệ cho cái nền an ninh của nước Úc. Thông thường đó thì các chính quyền liên đảng thì lúc nào họ cũng rất là tự hào là họ coi như là cứng rắn, và lúc nào thì họ cũng chi nhiều hơn bên phía đảng lao động cho ngân sách quốc phòng. Thì tôi nghĩ thôi là một khi mà bên liên đảng mà lên nắm chính quyền và ông Andrew Hastie mà có cơ hội nắm những cái chính sách mà có liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng đó, thì chắc chắn là họ một là bằng, hai là nhiều hơn, chứ liên đảng không có bao giờ sẽ dám chi ít hơn, tại vì cái truyền thống của bên liên đảng đó là cái thế mạnh của họ.
Một trong những cái thách thức, một trong những cái khó khăn lớn nhất đối với cái kế hoạch tái thiết hạm đội hải quân hoàng gia của Úc theo anh là gì ạ trong thời gian tới?
Vâng, thì khi mà chúng ta nói đến vấn đề quốc phòng đó, chẳng hạn như nãy chị Lê Tâm nói là 11 tỷ đó, thì cái con số đó nghe là lớn nhưng mà nó thật sự là đâu cả tới 10 năm. Và cho tới bây giờ mà Bộ Quốc phòng đưa ra cái công bố thì ít như một thập niên nữa mình bắt đầu mới có tàu chiến, mình mới bắt đầu có tàu khu trục mới. Tuy nhiên đó thì chính quyền cũng có ý định là sẽ đặt mua 3 chiếc mới liền để cho nó nhanh hơn đó. Thì nhưng mà cho dù có đặt mua đi nữa thì sớm lắm cũng phải là thập niên 2030, ít nhất là 7-8 năm gì đó nữa thì mình mới có, chứ không phải mình nói cái là nó có liền. Mà một trong những cái vấn đề người ta đặt ra đó là nếu mà cái cuộc chiến hay là nó có súng nổ trong cái khu vực eo biển Đài Loan hay là ở tại Biển Đông trong 4-5 năm sắp tới, trong 4-5 năm sắp tới, thì nước của chúng ta đã không có cái lực lượng hải quân của mình, nó không có đủ mạnh để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu an ninh. Thành ra đó là một cái điểm yếu thứ nhất. Nó có một cái, tức là nó gọi là có một cái gap, một cái khoảng cách và một cái khoảng trống. Cái thứ hai đó là cái việc mà chi nhiều tiền nhưng mà có nhân viên, có mướn được người để đóng tàu, để thậm chí là có đủ lính, để có đủ lính hải quân để mà đánh giặc hay không. Thì đó là một cái thách thức mà rất lớn đối với nước Úc của mình hiện nay. Cái vấn đề thất nghiệp, cái tỷ lệ thất nghiệp nó rất là thấp. Tìm ra cho những cái người mà họ coi như là chấp nhận gia nhập vào quân đội, gia nhập vào hải quân hay là gia nhập vào những cái công ty để mà đóng tàu, nó có đủ khả năng, có đủ kỹ năng để làm những cái việc đó là một chuyện không vô cùng khó khăn. Thậm chí đó, để mà muốn người duyệt xét lại những cái kế hoạch về hải quân đó, mình cũng không có người, mình phải mướn những ông đô đốc và phó đô đốc từ bên Mỹ và mình trả cho họ một ngày đó 7-8 ngàn đô la, chứ không phải là chuyện nhỏ. Thành ra cái vấn đề nhân lực tôi nghĩ là đối với nước Úc ở đây là một cái thách thức rất là lớn.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.